This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm sáng thứ Sáu cuối tuần và thời tiết rất là ướt át. Kính thưa quý vị, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe, đúng là hôm nay thời tiết rất là ướt át từ sáng cho đến chiều nay mới hết. Nhưng mà ngày mai thì thời tiết lại rất là đẹp thưa quý vị. Ngày mai thì nắng chan hòa và nhiệt độ cũng không có lạnh lắm mà cũng không có nóng lắm, và với những con số là 60 mấy, 77 độ. Tiến Dũng đã chuẩn bị quà tặng người thân nhân dịp Giáng sinh xong chưa?
Tiến Dũng thì lúc nào cũng trong tình trạng chuẩn bị nhận quà hơn là phát quà, kính thưa quý vị. Nói chơi vui vậy thôi, chứ thật sự thì mỗi năm mà đến mùa này là cái mùa mà chúng ta trao nhau những cái món quà yêu thương ha. Nhưng mà quý vị nhớ thì cảm ơn Dũng Nghiêm của nói điều này, Dũng thấy rằng nếu mà chúng ta tặng món quà mà không biết mình nói như thế nào cho nó dễ dễ nghe hơn. Tại vì cái thời điểm này đó, trong cái thời buổi này, người ta nhận quà, cái giá trị quà nó nhiều hơn là cái tấm lòng, cái thưa quý vị. Nhưng mà ông bà xưa nói là của cho không bằng cách cho hay là cách nhận ha. Nên quý vị, cái này là Dũng nghĩ là cái thế hệ này hình như là mình phải thử sửa đổi lại chút xíu. Có gì tháo quà, nhưng thấy rằng những đứa trẻ ngày hôm nay, những đứa con nít ngày hôm nay đó, nó tháo món quà đó, nó coi á, mà nó dục, coi như nó không có một sự tế gì. Mà thậm chí món quà đó nó thích thì khác, mà không thích thì nó quăng nó sẹt ở đó nữa. Và cái những cái người mà họ mua món quà đó, họ cảm thấy rất là đau lòng, thưa quý vị. Thôi thì cái chuyện là chuyện buồn, mình tính sao đi ha. Cái chuyện mà buồn hơn nữa là ngày hôm qua Dũng cũng xin lỗi vì cũng lỡ đưa cái thông tin rằng Quỹ Trung ương sẽ cắt giảm lãi suất vào năm sau 3 lần đó. Khó chịu một cái là tất cả những cơ quan truyền thông, nào là CNN thì không nói rồi, Fox News cũng nói luôn rồi, Reuters nói luôn rồi, USA Today nói luôn rồi, CNBC nói luôn, nhiều cơ quan truyền thông. Thì Dũng, cái tin này quan trọng, Dũng phải gộp nhiều cơ quan truyền thông, nếu mà đúng thì Dũng mới gửi ra. Mà ngày hôm qua cắt giảm lãi suất thì có nhiều cơ quan truyền thông nói là 3 lần, sẽ là vào 3 lần năm sau. Nhưng mà sáng hôm nay, cái report sáng hôm nay từ ông Jerome Powell, chủ tịch Quỹ Trung ương, ngay cả ông chủ tịch Quỹ Trung ương của thành phố New York, của tiểu bang New York, cũng nói luôn là we never say that. Chúng tôi chưa có một cái lời bình luận nào, thậm chí trên những cái tờ giấy tờ trên bàn tôi không có một cái động thái hay là một cái ý tưởng nào mà chúng tôi cắt giảm lãi suất vào năm 2024, trong cái bối cảnh lãi suất cái tiền inflation vẫn còn rất cao. Tiến Dũng thật sự ra phải cố gắng tìm hiểu thêm kỹ, mà thật khó thì cái thông tin của Mỹ cơ quan nào cũng nói, mà giờ mình không nói thì nó lại không đúng, mà mình nói ra mà mình theo ý của mình thì lại bị la. Nhưng mà bây giờ họ đưa một đường hôm qua gì mà họ nói ngã nữa, khó chịu không? Như vậy vào những cái trang những cái quan truyền thông lớn ngày hôm nay, ngay cả Yahoo rồi ngay cả CNBC rồi, họ đều nói luôn. Ông John Williams ông cũng nói là no, we never say that. Chúng tôi nói đây là không, chúng tôi đâu có nói là cắt giảm lãi suất đâu. Ngày hôm qua làm thị trường chứng khoán nó lên quá chừng, ngày trước ngày hôm kia chứ lên đụng nóc luôn. Tuy well, sáng hôm nay thì Dow Jones giảm 20 điểm, hiện tại là 37.228 điểm, trong cái đó thì Nasdaq lên được 73 điểm, hiện tại là 14.835 điểm, S&P 500 lên 3 điểm, 4.722 điểm, dầu thô giảm 53 xu, 71.05 xu trong thùng dầu thô, vàng lên 7.40 xu, 2.052.30 xu cho một ounce vàng, cái thưa quý vị. Lãi suất 15 năm ngày là 6.619, 30 năm là 742, vàng ở Việt Nam mua vào là 73.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 74.520.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, mortgage sẽ giảm xuống một chút xíu, bởi vì Freddie Mac cũng đã đưa ra rằng phải giảm, tại vì cái thị trường đi ốc đang rất là ảm đạm. Chính phủ thì vẫn 5.5, còn anh muốn cho bao nhiêu anh cho, mà maximum là 7%. Thì hiện tại bây giờ cái rate cũng phải là 7%, 7.7% thì tôi. Và Fannie Mae nó lên khoảng vào 14 đây là ngày hôm qua, thì họ nói là có thể đào xuống là 6.95 cho 30 năm cố định. Tức là cái con số này từ 7.03 sẽ xuống là 6.95, nó xuống một chút xíu thôi, một nấc nhỏ vài 0.mấy point thôi quý vị. Và hy vọng rằng cái tình hình đi ốc nó cũng lên chút xíu. Hy vọng, nhiều người nghĩ rằng hy vọng rất là mong manh, có thể là 1-2% thôi. Cái từ 7.03 mà nó xuống 6.95 là có 0.mấy point. Tại vì sao? Khi mà chính phủ liên bang đưa ra lãi suất là 5.5% thì chuyển qua nhà băng lấy 7% thì lợi được chấm mấy để sống thôi, đúng không? Bây giờ mà giảm nữa thì nhà băng có như là làm công không. Tha rằng giảm xuống để cái cash flow của nhà băng nó rên vòng vòng còn đỡ hơn nhà băng ôm một đống tiền cũng chết luôn. Thì đó là cái cách mà nhà băng thì làm ăn như vậy. Quý vị sẽ đưa quý vị một khái niệm đơn giản, chúng ta dễ hiểu cái cơ cấu của nhà băng nó làm việc thôi ha. Còn muốn đi sâu vào chi tiết thì chúng ta phải đến nhà băng nói chuyện ha. Rồi bản tin kế tiếp thì có liên quan đến General Motors. Nếu quý vị nào mà nói rằng tình hình về xe điện nó đang lên lắm luôn thì chúng ta cũng nghe truyền thông thôi. Và Tiến Dũng hoàn toàn không tin vào truyền thông, chỉ những gì mình thấy, mà chứ quý vị cũng vậy. Họ nói là lãi suất, cái inflation giảm, lạm phát giảm. Họ nói cỡ nào không cần biết, chính quý vị là người quyết định là cái inflation có giảm hay không. You know it. Chúng ta mua một cái một pound thịt bò 6 đồng, bây giờ nó bán 9 đồng. Thì quý vị nghĩ là, lãi suất, cái inflation, cái lạm phát nó xuống. Đúng không? Là tại sao truyền thông lại nói xuống? Tại họ dựa lên một vài yếu tố nhỏ nào đó rồi họ nói cho quý vị thôi. Chẳng hạn như xe điện. General Motors, tức là GM, đã lay off 1.300 nhân viên bởi vì cái dòng nhân viên này làm cho, xin lỗi, cái lực lượng nhân viên này làm cho cái dòng xe Chevrolet Bolt và Bolt EUV. Và hai cái dòng xe này hoàn toàn không có ra đời nữa, sẽ cắt luôn. Và họ cũng giảm luôn cái xe Chevrolet Pickup Truck và cái xe Lightning Ford Pickup Truck. Họ cũng giảm hai cái dòng xe điện đó. Đặc biệt bây giờ xe Pickup Truck, tại vì không ai mua. Chính xác là nó bán chậm lại còn đỡ đi. Nobody buy it. Và họ cắt giảm luôn. Và trong tương lai thì tôi nghĩ rằng xe điện sẽ đi vào cái bế tắc. Ví dụ chỉ nói ngày hôm nay quý vị có thể ghi lại từ đây cho đến năm bây giờ là 23 hả, thì nghĩ là trễ lắm là năm 2028 xe điện có thể sẽ bị lu mờ trên thị trường. Tại vì xăng mà càng xuống xe điện càng chết. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng xăng nó xuống 2 đồng rưỡi một galon hay là 2 đồng một galon mà chúng ta bỏ tiền mua xe điện? Thì thật sự ra chúng ta phải xét lại cái sự tính toán của quý vị. Chẳng hạn như quý vị nào mà có tiền dư giả mua vài xe điện chạy một vòng chơi hết điện thì dùng đó thôi, không cần thay pin hay là cần pin xuống rẻ là thay thôi, thì cái đó lại khác nữa nha. Nên Dũng nghĩ rằng khi mà xe điện liên tục cắt giảm nhân viên như vậy thì cái tình hình xe điện nó không có một cái khả quan, ngược lại rất là bi quan cái thưa quý vị. Trong khi đó thì quý vị nào có dòng xe Nissan, chúng ta để ý cái bản tin này nha. Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu điều tra kỹ và đưa ra cái lệnh recall, chưa đưa recall, tức là chưa có thu hồi, khoảng 454.840 chiếc Nissan. Tôi cũng không biết cái năm nào, gì nào, nhưng mà cái đời là đời đầu tiên là Nissan Rogue và Altima và Infiniti QX50. Ba cái dòng xe này, cái máy nó có thể chết bất cứ lúc nào. Họ nói rằng có rất nhiều chiếc xe Nissan của ba cái hiệu này chạy trên đường và nghe tiếng xào xạc của cái tiếng như mà sắt chạm với nhau vậy đó. Rồi sau đó cái xe nó chết luôn. Và Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ nói rằng có nhiều trường hợp như vậy, tức là không phải lỗi của người dân hay là consumer, mà cái lỗi này là của hãng đã làm gì đó, một cái lỗi gì đó không biết mà làm cho cái engine này nó bị fail. Quan trọng là chỗ này, một ngày nào đó nếu mà thật sự nó recall, quý vị nào đã gặp trường hợp này, đã bỏ tiền ra sửa, thì bây giờ chúng ta sẽ dựa lên cái thông tin này để chúng ta lấy tiền refund lại. Thí dụ như Dũng có chiếc xe Nissan, chạy cái máy bị hư, đem vào Nissan sửa, Nissan hồ mày chạy mày không thể nhớ cái gì đó hay là cái lỗi gì đó, rồi sửa cái máy 2-3 ngàn gì đó, Dũng trả tiền túi 2-3 ngàn sửa xong đem về. Nhưng mà vài tuần sau, Nissan nói, cái xe này bị recall. give money back. Tại vì cái này phải lỗi của tôi, cái lỗi của ông. Mà bây giờ ông lấy tiền tôi là sao? Thì Nissan sẽ refund tiền nó lại. Hy vọng rằng nghe bản tin này thì quý vị nào có đi dòng xe Nissan đã từng bị như vậy, hoặc là nghe cái tiếng máy nó không được an tâm lắm đó, thì đó là cái lỗi của hãng Nissan. Nhưng nhắc lại nha, Nissan Rogue, Nissan Altima và Infiniti QX50, tôi không biết cái đời nào, nhưng họ đưa những cái con số về số máy ở đây, thì cũng không quý vị có thể vào. Thì tôi sẽ gửi cái thông tin lên cái Facebook của mình là Chris Ngô nha. Chris Ngô Facebook thì bạn hãy vào coi coi cái dòng xe đó có của mình hay không nha. Bản tin kế tiếp liên quan đến 62% người Mỹ cho rằng ngày nay thì người ta càng bị lừa nhiều hơn. Bị lừa như thế này, tôi biết rằng cái thẻ mà chúng ta mua đồ mà hỏi là 24 tháng no interest, thì 62% người dân Mỹ, không à? Thì nói người dân Mỹ cho rằng nếu mà trường hợp này thì cho nó đi vào cái illegal. Chi tiết, cái Wallet Hub là một cái data rất lớn, họ làm một cái survey thì họ cho biết rằng những cái cơ sở thương mại lớn như là Amazon, Home Depot, Best Buy, vân vân, dùng cái chương trình rằng 24 tháng no interest. Trong khi đó nhiều cái cơ sở thương mại lớn khác như là Walmart, Target, Costco thì không có dùng cái này. Chúng ta vào Walmart, họ không bao giờ nói, ê, mua cái thẻ này đi 24 tháng không tiền lời. Hay là Target cũng vậy, hay là Costco, họ không có offer cái đó. Nhưng mà những cái cơ sở thương mại lớn khác như Amazon, Home Depot, Best Buy, v.v. hoặc là chúng ta đi vào cái nơi nào, Macy đi. Chúng ta mua đồ, nói, ê, cái thẻ này anh register đi cho anh một cái điểm mà mua được 15-20% off. Anh dùng thẻ này thêm một cái nữa là 24 tháng không tiền lời. Nhưng, dùng giải thích quý vị như thế này. Sau khi mà chúng ta mua đồ rồi trong 24 tháng không trả tiền lời, thí dụ như quý vị trả 23 tháng rồi, đến tháng 24 đó quý vị miss cái payment đó, quên đi không trả đó, họ sẽ tính tiền lời từ cái tháng đầu tiên cho đến cái tháng 2 cuối luôn, không cần biết quý vị trả up lúc nào. Hoặc quý vị trả cái tháng đầu tiên, trả tháng thứ 2 quên trả, là họ tính tiền lời từ đầu năm cho đến 24 tháng sau luôn, là chính là không có trừ một đồng nào hết. Quý vị hiểu không? Thí dụ như vậy, được thí dụ kế cho quý vị hiểu không? Thí dụ mua một cái tủ lạnh 1.800, ok, 1.800 và dù Best Buy offer 24 tháng không tiền lời, ok, ok, thí dụ mua 1.800 đem về thì chi điều ra 75 đồng một tháng. Thí dụ trả 24 tháng là sạch sẽ 1.800, không tính tiền lời, không tiền hết là xong, chứ mình trả góp gì đó quý vị. Rồi, nếu thí Dũng trả 75 đồng đầu tiên của tháng đầu tiên, xong đó thí Dũng trả tháng thứ hai trễ, là tự động họ tính cái tháng đầu tiên cho đến cái tháng cuối của 24 tháng sau là tiền lời cái rẹt là 900 đồng liền. Không cần biết là mình trả tiếp trễ đúng, ví dụ như tháng thứ hai trả trễ, nhưng mà từ cái tháng thứ hai, tháng thứ ba đi đó trả đúng hết luôn, nó cũng cộng 900 đồng tiền lời, tức là cộng thêm 900 đồng tiền lời trên tổng số 1.800, tức là tổng số dùng phải trả là 2.700. Quý vị hiểu kịp không? Tức là trả sớm trong vòng tháng đầu tiên, trả trễ là họ tự động cộng vô tiền lời trong vòng 24 tháng luôn. Hay là ví dụ trả trễ gì đó là họ trong một cái những cái policy á, chúng ta đọc kỹ lại đi. Nó một cách gọi là cái clause trong đó là chúng ta không thể chối cãi được, đã bút xa gà chết. Mua cái tủ lạnh 1.800, trả 24 tháng, 75 đồng tháng hết, nhưng mà chỉ cần trả trễ tháng đầu tiên là 24 tháng cộng vô tiền lời, hoặc là trả trễ tháng cuối cùng cũng cộng vô 24 tháng tiền lời là 900 đồng. Và họ nói rằng điều này là hoàn toàn là illegal, giống như là xã hội đen như thế này, nó giống như vậy đó. Và tưởng tượng năm 2020, người dân Mỹ bị cái này không đó, tính tiền lời không nè. Ví dụ nói nè, defer interest only, trả cho cái thẻ tín dụng kiểu này không thôi đó, 60 tỷ Mỹ Kim, một con số tiền khổng lồ. Vậy thì hy vọng là trong tương lai quý vị nào mà mua đồ đó, nên xem tiền mặt mua đồ thì nó better hơn là chúng ta mua những cái thẻ giống như vậy. Chúng ta sẽ trả tiền lời mà gọi là cắt cổ cái tiêu vị. Xin chào Dũng Nghiêm.
À, đúng như thế. Thì với cái phương thức này thì không những mua đồ bình thường mà ngay cả bây giờ những cái hãng xe nó cũng áp dụng cái cách này, có nghĩa là mua mà trả sau đó. Thì những bản tin trước đây thì Tiến Dũng cũng đã nói vấn đề này nhiều lần rồi. Cho nên khi quý vị biết được những thông tin này, quý vị cũng nên chia sẻ với những người thân. Và khi mua thì quý vị cũng nên biết là nắm được cái tình hình kinh tế của mình cũng như gia đình mình như thế nào để quyết định rằng mình có khả năng trả trong thời gian đó hay không, và có thể trả hết được không, và cái công việc của mình có ổn định hay không. Chứ nếu không, nếu mình cứ thấy cái lợi trước mắt mà rồi mình sẽ bị tiền mất tật mang, đúng không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy, Nhiêu Nghiêm, đúng là như vậy. Chúng ta phải cẩn thận thời buổi này. Phải nói rằng sự lừa đảo, mà không phải riêng về những kẻ lừa đảo bên ngoài, mà ngay cả trong cái nội các chính phủ, trong cả ngay cả truyền thông, tất cả mọi thứ, chúng ta không cẩn thận là chúng ta phải nói rằng tiền mất tật mang. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.